Bên nhau trọn đời, chương 10, phần 2. Những ngày gần đây Mạc Xanh cảm thấy rất dễ chịu và Dĩ Thâm đột nhiên khá hẳn lên, nhất là sau khi chị đi Hồng Kông trở về. Cuộc sống như hiện nay, dù Mạc Xanh rất hài lòng, nhưng đôi khi chị vẫn cảm thấy bất an. Chị không hiểu lắm suy nghĩ của Dĩ Thâm. Thực ra xưa nay vẫn vậy, suy nghĩ của Dĩ Thâm không dễ nắm bắt. Liệu có ngày nào tất cả sẽ thay đổi? Mạc Xanh không muốn nghĩ tiếp, chị dùng mũi giày đá viên sỏi trên đường, tự nhủ. Đã không nghĩ ra thì tốt nhất nên nghĩ đơn giản đi vậy. Hội trường hôm nay đông vui chưa từng có, đâu đâu cũng đông nghẹt học sinh các thế hệ. Có những cô cậu sinh viên trẻ măng vừa mới ra trường, có cả những người tóc đã bạc. Bao nhiêu thế hệ học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường này. Đang đi, chị bị một chàng trai trang trọng trong bộ com lê chỉnh tề ngăn lại hỏi: "Này bạn ơi, bạn có biết Ưng Quân đang diễn thuyết ở đâu không?" Đang suy nghĩ miên man bị hỏi bất ngờ, Mạc Xanh hơi ngẩn người trong giây lát, dường như không hiểu câu hỏi. "Ưng Quân ư? Mình có nghe nhầm không?" "Bạn hỏi ai cơ?" Mạc Xanh hỏi lại vẻ băn khoăn. "Ưng Quân, kỳ tích mạng của Trung Quốc, tổng giám đốc mạng Soso, anh ấy đang diễn thuyết ở đâu?" Chàng trai thấy vẻ ngây ngô của Mạc Xanh không hỏi nữa, quay sang hỏi một cô gái vừa đi đến. "Bạn ơi, xin cho hỏi Ưng Quân đang diễn thuyết ở đâu?" "Ở giảng đường số 1, sao bạn đến muộn thế? Buổi diễn thuyết từ 2:30 đến 4:30, bây giờ bắt đầu đã khá lâu rồi, chắc chắn là không còn chỗ đâu." Nói vậy nhưng cô ta vẫn chỉ đường. Chàng trai cảm ơn, rảo bước về phía giảng đường số 1. Mạc Xanh đứng nguyên chỗ cũ, phải một lát sau chị mới giải mã được thông tin này. Ưng Quân, anh ấy đã về nước, bây giờ lại đang có mặt tại trường này. Giảng đường có sức chứa cả nghìn người đã chật như nêm, các cửa ra vào đều bị bít chặt. May nhà trường tính tới tình huống đó, cho nên đặt một màn hình lớn bên ngoài để cho những người không vào được hội trường có thể trực tiếp theo dõi buổi nói chuyện của nhân vật nổi tiếng. Mạc Xanh chen vào đám đông, ngửa cổ nhìn người đàn ông trên màn hình. Đúng là anh ấy, tự tin, đĩnh đạc, vầng trán rộng thông minh, cặp lông mày cương nghị, những đường nét trên khuôn mặt hơi thiếu sự mềm mại, đôi mắt điềm tĩnh với cái nhìn sắc lạnh, đánh dấu một cuộc đời không suôn sẻ. Nếu không cười, dễ khiến người khác e ngại khó tiếp cận. Đó chính là Ưng Quân. Gương mặt mới trong làng mạng thế giới, tài trắng lập nghiệp từ thung lũng Silicon, triệu phú mới nổi. Chồng trước của chị trên danh nghĩa, có lẽ cũng là trên thực tế. Chuyên đề Ưng Quân diễn thuyết rất bình thường, đó là sự phát triển và những dự đoán về chuyên ngành IT ở Trung Quốc. Nhưng do góc nhìn độc đáo, phân tích có sức thuyết phục, nhất là quá trình lập nghiệp và thành công của bản thân anh, khiến cho diễn giải của anh trở nên khác thường. Do vốn xuất thân từ khoa học tự nhiên, Ưng Quân hết sức chú ý đến căn cứ thực tiễn. Trong bài nói của anh, tương lai của IT không phải là quá xa vời, mà những dự đoán logic dựa trên cơ sở khả thi đầy sức thuyết phục. Bản thân quá trình phấn đấu vươn lên và những gì anh đạt được ở thung lũng Silicon, trung tâm khoa học kỹ thuật cạnh tranh gay gắt nhất thế giới, khiến người nghe rất cảm kích. Riêng vẻ đẹp của anh tạo nên ấn tượng đặc biệt đối với thính giả. Ít nhất là đối với đám nữ sinh bên ngoài hội trường nơi Mạc Xanh đứng, họ bàn tán sôi nổi về tài năng và sức hấp dẫn của diễn giả. "Này, ai bảo anh ấy già? Chắc chắn là khoảng 35-36 thôi. Đang ở thời kỳ phong độ nhất đấy." "Ồ, giá mà mình có một ông chồng như thế nhỉ. Cậu nên lấy từ khi anh ta chưa phát tài, còn bây giờ thì muộn rồi." "Ồ, các bạn chưa nghe à? Hồi còn học ở trường mình ấy, bạn gái anh ta là hoa khôi của khoa chúng ta hồi đó đấy." Câu nói lập tức thu hút sự chú ý của những chàng trai xung quanh đang im lặng nghe. "Các bạn ở khoa nào?" Một chàng trai hỏi. "Khoa ngoại ngữ." "Vậy bây giờ thì sao? Họ còn chung sống với nhau không?" Một cô gái hiếu kỳ quá không kiềm được vội hỏi. "Mình cũng nghe vậy thôi, chứ chắc đó là sự thật." Cô gái lại tiếp. "Nghe nói hồi học đại học, Ưng Quân nhà rất nghèo, nhưng anh ấy học rất giỏi, về sau theo đuổi hoa khôi của chúng ta, nghe nói tình cảm rất tốt. Đáng tiếc là khi tốt nghiệp, cô hoa khôi muốn được ở lại trường đã lấy con trai của ông trưởng khoa. Anh ấy buồn quá bỏ công việc ở viện nghiên cứu đi ra nước ngoài." "À, hóa ra là con dâu của trưởng khoa, có phải chính là cô giáo dạy môn văn sử học ở khoa chúng ta không? Nghe nói cô ấy đã ly hôn rồi cơ mà." "Trời ơi, thật thế ư? Không biết cô ấy có hối hận không?" "Ai biết được." Cô gái nhún vai. "Chuyện này tôi nghe một trợ giáo kể, có vẻ đáng tin lắm." tiếng bàn tán vẫn sôi nổi. Quá khứ và đời tư của những người nổi tiếng luôn là đề tài hấp dẫn mọi người. Mặc Xanh mím môi, ngước nhìn người đàn ông lịch lãm trên màn hình vô tuyến. Ưng Quân rất ít khi nói với chị những chuyện quá khứ. Có lẽ hồi đó chị mới 22, 23 tuổi. Trong con mắt của người đàn ông đã qua tuổi nhi lập, chị vẫn còn là một cô bé. Chỉ có một lần, Ưng Quân buột miệng nói: trước đây, ở trường cũ anh có một cô bạn gái rất thông minh, rất đẹp. Anh chỉ nói có vậy, giọng đầy nuối tiếc. Lúc đó Mạc Sinh không hiểu nguyên do, chị lập tức trả miếng:
bạn trai của em cũng rất tuyệt vời.
Thế ư? Ưng Quân cười: vậy bạn trai của em không may mắn bằng anh rồi. Đến bây giờ, Mạc Sinh vẫn nhớ rõ ánh mắt của Ưng Quân lúc đó. Mâu thuẫn và kiêu ngạo đan xen nơi đáy mắt thường ngày vốn điềm tĩnh của anh. Những năm đó không thấy người phụ nữ nào bên cạnh anh. Có lẽ anh ấy cũng như mình, không thể nào quên được quá khứ. Lúc đó Mạc Sinh đã nghĩ như vậy. Chẳng mấy chốc buổi diễn thuyết sắp đến lúc kết thúc, người chủ trì đứng lên nói:
nếu buổi nói chuyện kết thúc ở đây, mọi người có gì nuối tiếc, có gì chưa thỏa mãn?
Nhiều tiếng ồn ào.
Có.
Cho nên sau đây sẽ là đối thoại tự do, thời gian là nửa tiếng đồng hồ, hãy tranh thủ thời gian, xin mời.
Không khí trong hội trường sôi nổi hẳn lên, có vài sinh viên đứng lên đặt câu hỏi cho diễn giả. Hỏi đáp tự do thể hiện năng lực tư duy và khả năng phản ứng của diễn giả. Về mặt này, rõ ràng Ưng Quân tỏ ra rất xuất sắc. Những câu trả lời thông minh, hài hước khiến khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Buổi diễn giảng hôm nay, về mặt nào Ưng Quân cũng xứng danh niềm tự hào của trường.
Trời ơi, sao mấy câu hỏi vô duyên thế?
Mấy câu hỏi liên tiếp đều thuộc lĩnh vực chuyên môn, bắt đầu khiến các khán giả nữ phát ngán, họ chẳng có hứng thú nào với cái máy tính. Vậy là phần nêu câu hỏi rơi vào tay các nữ sinh. Một nữ sinh viên đứng lên hắng giọng:
thưa ông Ưng Quân, tôi phải nói trước là câu hỏi này không phải của tôi, mà là của một bạn gái đứng bên ngoài chuyển đến cho tôi. Tôi bảo nếu tôi giúp được cô ta sẽ mời tôi đi ăn tối, cho nên để tôi được ăn tối bữa miễn phí, rất mong ông vui lòng trả lời.
Đương nhiên, bằng một cử chỉ tao nhã, Ưng Quân giơ tay ra hiệu: xin mời cô.
Câu hỏi thế này ạ.
Cô gái dừng lại, nhìn quanh, đợi hội trường im lặng, nói to:
xin hỏi, ông đã kết hôn chưa? Chúng tôi có còn cơ hội hay không?
Cả hội trường ào lên như vỡ chợ, tiếng huýt sáo của các chàng trai nổi lên từ phía sau, cổ vũ sự mạnh dạn của các bạn nữ. Tuy nhiên, trong bầu không khí vui vẻ có phần thoải mái với một câu hỏi hoàn toàn mang tính chất hài hước như vậy lại khiến người đàn ông trở nên lúng túng. Thái độ vẫn bình thản, nhưng hình như suy nghĩ đã rời khỏi anh, lang thang đến một thế giới khác. Trong một thoáng, Ưng Quân dường như quên hẳn công chúng phía dưới. Qua màn hình, thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt ảm đạm không thể che giấu của anh. Hội trường dần dần im ắng trở lại. Biểu hiện bất thường của diễn giả không khỏi khiến mọi người e ngại. Bởi lẽ ai cũng nghĩ nghe được một câu trả lời hài hước thú vị. Cô gái vừa nêu câu hỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Người chủ trì cảm thấy câu hỏi đụng chạm đến lĩnh vực quá riêng tư của diễn giả sẽ khiến diễn giả khó xử, vội đứng lên nói chữa:
các bạn không nên đưa ra câu hỏi quá ư nhạy cảm.
Câu nói không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Có ai đó cười nhạt. Rõ ràng mọi người hy vọng thái độ khác của người chủ trì. Người trợ lý đứng bên cạnh nói gì đó với Ưng Quân. Anh giơ tay ra hiệu cho người chủ trì:
không sao, tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến người vợ của tôi. Đã khá lâu rồi tôi không gặp cô ấy.
Tiếng bàn tán bên dưới lại nổi lên. Ưng Quân hiểu, anh nói rành rọt:
đương nhiên tôi đã kết hôn. Dù sao cũng cảm ơn sự quan tâm của các bạn.
Người đông như vậy, nhưng có lẽ chỉ có một mình Mạc Xanh hiểu ý nghĩa thực sự của câu trả lời của diễn giả. Đã kết hôn. Mạc Xanh cũng nói với Dĩ Thâm như vậy: đã kết hôn, nhưng chỉ trên danh nghĩa. Hình ảnh cuối cùng trên màn hình là cảnh Ưng Quân bị sinh viên vây kín, sau đó chiếu phim tư liệu lịch sử về 100 năm của trường.